Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 20 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về nữ tu Maria Regina Sian, tiểu muội thừa sai bác ái, nhận giải thưởng về công tác trợ giúp người nghèo và anh chị em nghiện ngập ở Paraguay. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua một bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về dân của Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo tuyên bố rằng thế giới đang cần các linh mục và các thừa sai có ba chiều kích: đạo lý, kỷ luật và sùng mộ. Đức Hồng Y Diaz đưa ra nhận định trên đây chiều ngày 17 tháng 5 vừa qua, trong diễn văn đọc tại Hội nghị các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm tại Roma và nhân dịp sắp bế mạc năm linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến căn tính và phẩm tính mà mỗi linh mục và mỗi thừa sai cần phải vun trồng trong đời sống của mình và trong sứ vụ. Trong hành trình tăng trưởng thiêng liêng, các linh mục và thừa sai phải quan tâm vun trồng ba chiều kích gọi là 3D. Doctrina, đạo lý, nghĩa là trung thành với lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, tuân giữ lời Đức Thánh Cha. Thứ hai là disciplina, kỷ luật, là điều rất quan trọng ngày nay và cần phải được đào sâu thêm. Đây là kỷ luật trí tuệ và tinh thần. Trong lĩnh vực này, cần có sự huấn luyện về đức khiết tịnh và quan hệ đúng đắn với người khác phái, biết xử lý những bất thuận và xung đột trong các quan hệ và trong cộng đoàn, quản lý thời gian rảnh rỗi và sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới mẻ. Chiều kích thứ ba là devotion, sùng mộ. Trong mọi hoạt động nhỏ bé hàng ngày, linh mục phải luôn nhớ mình là người của Thiên Chúa, phải luôn dành ưu tiên cho tinh thần, nhớ rằng mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo kết luận rằng, nói tóm lại, linh mục phải là người chiếu tỏa sự thánh thiêng, nhất là qua việc cử hành thánh lễ và các bí tích, giúp đỡ tha nhân gặp gỡ Chúa Kitô đang sống động.
Geneva, tòa thánh chống cổ võ phá thai và ngừa thai trong các chương trình y tế thế giới, đồng thời kêu gọi trợ giúp các nước nghèo trong lĩnh vực bài trừ bệnh tật và săn sóc sức khỏe. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Zygmunt Szymoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế trình bày trong bài tham luận tại Đại hội lần thứ 63 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, nhóm tại Geneva, từ ngày 17 đến ngày mai 21 tháng 5. Đức Tổng giám mục nói rằng, phái đoàn Tòa Thánh không thể đồng ý với những chương trình cổ võ việc chấp nhận phá thai và dùng các thuốc ngừa thai. Chúng ta cần gia tăng các sáng kiến, kích thích việc thực hiện sự trưởng thành con người trong lĩnh vực tính dục và tình yêu thương nhau, cũng như trong những quyết định trong quan hệ vợ chồng phù hợp với các quy luật luân lý. Tòa Thánh nhận định rằng phá thai và các phương pháp ngừa thai không được thuộc vào số các mục tiêu của ngàn năm mới. Đức Tổng giám mục Szymoski cũng tố giác những chênh lệch quá lớn trong lĩnh vực y tế. Năm 2008, trong số hơn 9,5 triệu người bị SIDA, thì có tới 5 triệu người sống tại các nước nghèo, không có phương tiện chữa trị. Ngoài ra, các phương thế để chữa trị những bệnh quan trọng như sốt rét ngã nước và lao phổi cũng hoàn toàn không thích hợp, trong khi hơn 1 tỷ người bị các bệnh miền nhiệt đới không được chữa trị. Các nước này đang cấp thiết cần được trợ giúp để đương đầu với những thiếu sót về tài nguyên và để củng cố hệ thống y tế của họ.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ nói đến sự thất bại trong việc đề ra biện pháp quân bình về quyền tài sản trí thức và quyền được hưởng lợi chính đáng từ những đầu tư trong việc nghiên cứu và chế tạo thuốc men cũng như chẩn bệnh, đứng trước tình trạng cấp thiết mà bệnh SIDA đề ra cho cộng đồng thế giới, cũng như các bệnh quan trọng đang làm thương tổn các nước nghèo nhất. Đức Tổng giám mục Zimowski nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II về vấn đề này tại hội nghị về kinh tế và y tế do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức. Qua đó, Ngài kêu gọi các công ty dược phẩm đừng bao giờ dành ưu tiên cho lợi lộc kinh tế mà gây thiệt hại cho việc tôn trọng các giá trị con người, nhưng hãy tỏ ra nhạy cảm đối với tất cả những người không được bảo hiểm xã hội, thực hiện những sáng kiến giá trị để giúp đỡ những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh kêu gọi đại hội của Tổ chức Sức khỏe Thế giới quan tâm đến nạn giả mạo thuốc men tại các nước đang trên đường phát triển.
Vatican, tối cao pháp viện của tòa thánh bác bỏ đơn khiếu nại của một số giáo hữu chống lại việc đóng cửa 10 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Hồi năm 2004, tòa Tổng giám mục Boston đã quyết định đóng cửa 64 thánh đường trong giáo phận. Tuy nhiên, ông Peter Bohr và các thành phần trong hội đồng các giáo xứ đã khiếu nại lên tối cao pháp viện của tòa thánh để chống lại quyết định của tòa tổng giám mục. Hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, ông Bohr được tòa án tối cao của tòa thánh thông báo rằng quyết định đóng cửa giáo xứ của tòa tổng giám mục Boston là điều phù hợp với giáo luật. Việc đóng cửa 64 giáo xứ nằm trong kế hoạch rộng lớn của tổng giáo phận Boston điều chỉnh lại ranh giới các giáo xứ. Một số tín hữu công giáo cho rằng việc đóng cửa các thánh đường giáo xứ là để bán lấy tiền hầu thanh toán các khoản bồi thường cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tòa Tổng giám mục Boston hoàn toàn bác bỏ lập luận này và nói rằng số tiền bán nhà thờ không hề được dùng vào mục tiêu vừa nói.
Washington, cho đến nay, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã giúp gần 1 triệu Mỹ Kim để góp phần tái thiết các nhà thờ bị phá hủy vì động đất tại Haiti và Chile. Ngân khoản này là thành phần số tiền gần 2.800.000 Mỹ Kim được Tiểu ban về Mỹ Châu Latinh thuộc Hội đồng giám mục Mỹ chấp thuận để tài trợ 123 dự án tại 23 nước Mỹ Châu Latinh, trong đó có nhiều dự án trợ giúp các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong việc mang tin mừng đến cho những người nghèo khổ nhất. Tại Haiti, số tiền tài trợ được dùng để cung cấp các trung tâm giáo xứ tạm thời tại 27 xứ đạo, cùng với các lớp học và đồ trang bị cho Đài Phát thanh Công giáo Mặt trời ở thủ đô Port-au-Prince. Tiểu ban của các giám mục Mỹ cũng chấp thuận kiến thiết 20 nhà nguyện tạm cho các giáo xứ ở Chile. Có 11 địa phận tại nước này bị hư hại nhiều nhất trong vụ động đất ngày 27 tháng 2 năm nay. 80% các nhà nguyện bị hư hại hoặc không thể sử dụng được nữa. Ngoài ra, có hơn 400.000 Mỹ Kim được các giám mục Mỹ dành cho việc huấn luyện các giáo sĩ và nữ tu tại 14 nước Mỹ Châu Latin.
Phoenix, một nữ tu ở Mỹ, Margaret Mary McBride, dòng thương xót, đã bị vạ tuyệt thông và mất việc vì tham gia vào quyết định cho phá thai. Đức cha Thomas Olmsted, giám mục giáo phận Phoenix, bang Arizona, nói rằng nữ tu McBride đã bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật vì đã tham gia quyết định của Ủy ban Đạo đức cho phá bào thai của một phụ nữ bị bệnh nặng tại nhà thương Thánh Giuse ở thành phố Phoenix. Nữ tu cũng bị loại khỏi chức vụ phó giám đốc nhà thương. Vụ phá thai này xảy ra hồi năm ngoái. Phụ nữ trong vụ này có thai đến tuần lễ thứ 11 và bị bệnh áp huyết cao ở vùng phổi. Nhà thương nói rằng nếu việc mang thai còn tiếp tục, thì phụ nữ ấy hầu như chắc chắn có nguy cơ bị thiệt mạng. Trong thư đề ngày 17 tháng 5, các giới chức nhà thương liên hệ đã bênh vực nữ tu McBride. Nhưng trong tuyên ngôn ngày 14 tháng 5 trước đó, Đức cha Olmsted khẳng định rằng, trực tiếp giết một thai nhi luôn luôn là điều vô luân trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được phép trong bất kỳ nhà thương nào nói rằng mình thực sự là công giáo. Chúng ta cần luôn luôn nhớ rằng, khi một hoàn cảnh y khoa khó khăn xảy ra cho một phụ nữ có thai, thì có hai bệnh nhân cần được săn sóc và chữa trị, chứ không phải chỉ có một. Mạng sống của thai nhi cũng có tính chất thánh thiêng như mạng sống của người mẹ.
Berlin, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô phân bổ Đức Quốc, kêu gọi điều tra và làm sáng tỏ các tội ác chiến tranh tại Sri Lanka. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua ở thủ đô Berlin, phong trào này cũng kêu gọi làm sáng tỏ số phận của hàng ngàn người, đặc biệt là các nhóm dân Tamil thiểu số. Cách đây một năm, cuộc nội chiến kéo dài 25 năm tại Sri Lanka đã chấm dứt với cuộc chiến thắng quân sự của quân đội chính phủ. Nguyên trong những tuần lễ cuối cùng, theo tổ chức Pax Christi, có tới 40.000 thường dân bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công của quân đội chính phủ vào các thành trì của hộ quân Tamil. Phong trào này cũng phê bình rằng, một năm sau chiến tranh, người ta vẫn không nói gì về nội an và sự hòa giải giữa người Sinhala đa số và Tamil thiểu số. Thêm vào đó, tình trạng thiết quân luật vẫn được duy trì tại Sri Lanka. Chính phủ nước này đã không biết tận dụng các cuộc bầu cử hồi tháng Giêng năm nay để hợp thức hóa tính chất đại diện của mình về dân chủ và cổ võ sự tái thiết. Theo Pax Christi, hiện nay vẫn còn 80.000 người tị nạn bị giam trong các trại ở Sri Lanka. Phong trào này kêu gọi chính quyền trả tự do cho những người tị nạn này để họ được trở về quê hương.
Los Angeles, lần đầu tiên hai phụ nữ đồng tính luyến ái được chịu chức giám mục trong giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ. Đó là bà Diane Jardine Bruce, 53 tuổi, và bà Mary Douglas Glasspool, 55 tuổi. Cả hai phụ nữ này từ nhiều năm nay sống với một người đồng phái. Hai bà được truyền chức hôm 15 tháng 5 vừa qua tại Los Angeles, bang California, với sự tham dự của 30 giám mục Anh giáo Hoa Kỳ. Cách đây 7 năm, giáo hội Anh giáo tại Mỹ đã truyền chức giám mục lần đầu tiên cho một nam mục sư đồng tính luyến ái làm giám mục New Hampshire, và vụ này đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong Liên hiệp Anh giáo thế giới, đe dọa sự hiệp nhất của Liên hiệp này với tổng cộng 77 triệu tín đồ. Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ danh dự của Liên hiệp Anh giáo, đã bày tỏ lo âu về việc giáo hội Anh giáo tại Mỹ có thể truyền chức giám mục cho bà Glasspool. Ngài nói, việc bổ nhiệm này chẳng những đề ra những vấn đề nghiêm trọng cho Anh giáo tại Mỹ và Anh giáo thế giới, nhưng còn cho chính cộng đoàn của các vị nữa. Các vụ truyền chức đó đã tạo ra sự ly khai của 28 giáo phận Anh giáo Bắc Mỹ với tổng cộng 100.000 tín hữu tại Hoa Kỳ và Canada.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị vừa nghe một ban nhạc Italia trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha và 20.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha mới tông du mục vụ Bồ Đào Nha và hành hương Fatima về cuối tuần vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số kinh nghiệm và cảm tưởng của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha mời tín hữu cùng Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria vì chứng tá Kitô lịch sử đức tin lâu dài và vinh quang của dân nước Bồ Đào Nha. Ngài phó thác cho Chúa và Đức Mẹ các hoa trái mà Chúa đã và sẽ ban cho cộng đoàn giáo hội tại Bồ. Đề cập tới chuyến hành hương và công du mục vụ nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Gioan Phaolô II phong chân phước cho hai trẻ mục đồng Jacinta và Francisco, Đức Thánh Cha cho biết, ngay buổi chiều đầu tiên tới thủ đô Lisboa, Ngài đã dâng thánh lễ cho tín hữu tại khu đất trống Terreiro do Passo đối diện với sông Tago, có sự tham dự của rất đông người. Từ thủ đô Lisboa là nơi biết bao nhiêu nhà thừa sai Bồ đã ra đi đem tin mừng tới nhiều lục địa khác, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi thành phần dân Chúa tại Bồ Đào Nha tái dấn thân rao giảng tin mừng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống xã hội, và trở thành những người gieo vãi niềm hy vọng trong một thế giới thường mất tin tưởng, cũng như trở thành những người loan báo Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, trọng tâm của Kitô giáo. Ngài cũng đã lặp lại lời mời gọi đó trong buổi gặp gỡ các giới văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Belém. Đức Thánh Cha nói,
In tale circostanza ho posto in evidenza il patrimonio di valori in cui il cristianesimo ha arricchito la cultura, l'arte e la tradizione del popolo portoghese.
Trong dịp này, tôi cũng đã minh nhiên gia tài các giá trị, qua đó, Kitô giáo đã làm giàu cho nền văn hóa, nghệ thuật và truyền thống của nhân dân Bồ Đào Nha. Trong đất nước cao quý này, cũng như trong mọi quốc gia được ghi đậm dấu Kitô giáo khác, có thể xây dựng một tương lai huynh đệ và cộng tác với tất cả các giới văn hóa khác bằng cách rộng mở cho một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau đó Ngài đã đến Fatima, là thành phố có bầu khí thần bí, trong đó người ta sờ mó được sự hiện diện của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã là người hành hương cùng với các người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, tìm đến đền thánh này là con tim của Bồ Đào Nha và đích điểm viếng thăm của tín hữu khắp mọi nơi. Sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện hiện ra ở Covadaria và dâng lên Mẹ các vui sướng, chờ mong cũng như lo lắng khổ đau của toàn thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều trong nhà thờ Chúa Ba Ngôi với các linh mục, chủng sinh, phó tế, tu sĩ nam nữ đến từ khắp nơi trong nước Bồ Đào Nha. Ngài đã bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các vị vì chứng tá âm thầm và không luôn luôn dễ dàng, cũng như sự trung thành của các vị đối với tin mừng và giáo hội. Trong năm linh mục sắp kết thúc này, Đức Thánh Cha đã khích lệ các linh mục dành ưu tiên cho việc lắng nghe lời Chúa, hiểu biết Chúa Kitô, cử hành thánh thể sâu đậm, noi gương cha sở thánh họ Ax. Ngài cũng đã không quên phó thác và thánh hiến các linh mục toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria là mẫu gương môn đệ đích thật của Chúa. Vào ban chiều cùng với hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Fatima, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đốt nến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Thật là một biểu hiệu tuyệt diệu niềm tin nơi Thiên Chúa và lòng sùng kính Mẹ của Chúa là Mẹ chúng ta. Việc lần hạt mân côi là lời kinh thân thương biết bao đối với dân Kitô, đã tìm thấy tại Fatima này một trung tâm thúc đẩy toàn giáo hội và thế giới cầu nguyện. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 6, bà áo trắng nói với ba trẻ mục đồng, ta muốn các con đọc kinh mân côi mọi ngày. Chúng ta có thể nói rằng Fatima và kinh mân côi hầu như đồng nghĩa với nhau. Cao điểm của chuyến hành hương Fatima là thánh lễ ngày 13 tháng 5 kỷ niệm lần Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với Francisco, Jacinta và Lucia. Đức Thánh Cha đã mời gọi nửa triệu tín hữu hiện diện dưới chân Đức Mẹ, hãy vui lên trong Chúa vì tình yêu thương xót của Ngài đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trên trần gian này. Sứ điệp Đức Mẹ để lại ở Fatima là sứ điệp dấn thân tràn đầy hy vọng và ủi an. Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp ấy như sau.
Il messaggio è incentrato sulla preghiera, sulla penitenza e sulla conversione, che si proietta oltre le minacce, i pericoli e gli orrori della storia, per invitare l'uomo ad avere fiducia nell'azione di Dio.
Đó là một sứ điệp tập trung nơi lời cầu nguyện, việc hãm mình và hoán cải, vượt xa hơn các đe dọa, các hiểm nguy và kinh hoàng của lịch sử, nhằm mời gọi con người tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa, vun trồng niềm hy vọng lớn lao và sống kinh nghiệm ơn thánh của Chúa, để say mê Chúa là suối nguồn của tình yêu và hòa bình. Trong viễn tượng đó, cuộc gặp gỡ với các tổ chức mục vụ xã hội đã có ý nghĩa lớn. Đức Thánh Cha nói Ngài đã chỉ cho thấy kiểu trợ giúp của người Samaritano nhân hậu như mẫu mực, đáp ứng các nhu cầu của các anh chị em cần được trợ giúp để phục vụ Chúa Kitô và thăng tiến công ích. Chính tại Fatima này, nhiều người trẻ đã mở rộng tâm trí cho các công tác bác ái. Fatima là trường dạy đức tin, đức cậy, vì nó cũng là trường dạy đức mến và phục vụ tha nhân. Cuộc gặp gỡ các giám mục Bồ Đào Nha cũng đã diễn ra trong bối cảnh của đức tin và lời cầu nguyện ấy. Đây là dịp để sống tình hiệp thông huynh đệ và cảm tạ Chúa về lòng trung thành của giáo hội Bồ Đào Nha, cũng như để tín thác cho Đức Trinh Nữ các chờ mong và lo lắng mục vụ chung. Trong thánh lễ tại Porto là thành phố của Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha nói Ngài cũng đã nhắc tới các hy vọng và chờ mong đó. Ngài đã nhắc nhở mọi người dấn thân làm chứng cho tin mừng trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày và cống hiến Chúa Kitô phục sinh cho thế giới, để mọi hoàn cảnh khó khăn, khổ đau, sợ hãi, nhờ Chúa Thánh Thần được biến đổi trở thành dịp giúp lớn lên và sống mạnh.
Đức Thánh Cha nói, Ngài không thể nào quên được các hình ảnh sống động của chuyến viếng thăm này, sự tiếp đón nồng hậu, tự phát và hăng say của dân chúng. Ngài chúc tụng Chúa vì khi hiện ra với ba trẻ mục đồng, mẹ Maria đã mở ra trong thế giới một khoảng không gian đặc ân để cho con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót chữa lành và cứu thoát. Tại Fatima, Đức Mẹ mời gọi tất cả mọi người coi trái đất này là nơi hành hương tiến về quê hương vĩnh viễn là nước trời. Thật thế, chúng ta tất cả là những người hành hương, chúng ta cần mẹ hướng dẫn chúng ta. Với mẹ, chúng con bước đi trong hy vọng, sự khôn ngoan và sứ mệnh, đó đã là khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Và tại Fatima, Trinh Nữ Maria mời gọi chúng ta tiến bước với lòng hy vọng lớn lao, để cho sự khôn ngoan từ trời cao hướng dẫn. Sự khôn ngoan đã được biểu lộ nơi Đức Giêsu là sự khôn ngoan của tình yêu, để đem đến cho thế giới ánh sáng và niềm vui của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho dân nước Bồ Đào Nha biết phục vụ tin mừng và kiếm tìm sự thiện đích thực của mọi người. Trước đó, Ngài cũng đã không quên cảm ơn chính quyền và Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cũng như tất cả mọi giới chức đạo đời và những người đã cộng tác để cho chuyến công du và hành hương của Ngài được diễn ra tốt đẹp. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ngỏ lời với người trẻ, các anh chị em đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, giáo hội đang ở trong tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy ngoan ngoãn đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần được ban cho tín hữu qua bí tích rửa tội và thêm sức. Ngài xin các anh chị em đau yếu tiếp nhận thần khí ủi an để Chúa trợ giúp họ trong các khó khăn và biến khổ đau của họ thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa hầu mưu ích cho tha nhân. Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc sống gia đình của các cặp vợ chồng mới cưới luôn được lửa của thần khí là chính tình yêu của Thiên Chúa dưỡng nuôi. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương nữ tu Maria Regina Sian, tiểu muội thừa sai bác ái, nhận giải thưởng về công tác trợ giúp người nghèo và anh chị em nghiện ngập ở Paraguay.
Năm vừa qua, 2009, Đại học Mỹ Châu và Trung tâm Chiến lược Lãnh đạo của nước Paraguay, gọi tắt là CLEP, đã thành lập giải thưởng Leader Award Paraguay. Giải thưởng có mục đích tuyên dương các nhân vật trong nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau, đã nêu cao khả năng lãnh đạo, họ đã khích lệ người khác và góp phần xây dựng thiện ích cho đất nước Paraguay. Đã có 10 vị được chọn để nhận giải thưởng này. Họ thuộc đủ lĩnh vực và thành phần: chính trị, doanh thương, nghệ sĩ. Khi giới thiệu giải thưởng, tiến sĩ Andrew Bang, viện trưởng Đại học Mỹ Châu nói rằng: "Chúng tôi hân hạnh và sung sướng trao giải thưởng cho các nhân vật xứng đáng, được sự nhìn nhận và nâng đỡ của chúng tôi. Cách riêng cho những người, đôi khi dưới hình thức ẩn danh, đã hoạt động thật tích cực và dâng hiến chính mình để góp phần xây dựng xã hội và đất nước Paraguay thân yêu. Paraguay rất cần tấm gương của các vị lãnh đạo đã trở thành điểm tham chiếu cho giới trẻ." Trong khi đó, ông Marcelo Pedroza, chủ tịch của CLEF, thì nhấn mạnh đến lý do tại sao giải thưởng được trao cho 10 vị lãnh đạo này. Ông nói: "Tất cả các vị đã cảm nghiệm thế nào là cuộc sống và đã sống tràn đầy. Đặc biệt, chúng tôi chú ý đến khía cạnh nền tảng là thái độ của các vị khi đương đầu với cuộc sống. Các vị có một nội tâm hòa điệu thật sâu xa. Mỗi vị ý thức sâu xa tầm quan trọng của trách nhiệm đối với xã hội." Tôi nhớ lại lời của ông John Maxwell nói rằng: "Chúng ta sinh ra hai lần. Lần đầu tiên khi mẹ cho chúng ta chào đời, và lần thứ hai khi mỗi người khám phá ra lý do tại sao mình có mặt trên trần gian này." Như vậy, các vị lãnh đạo của Paraguay năm 2009 đã biết rõ những gì họ muốn và kiên trì cho đến khi đạt được điều họ muốn. Họ nhìn xa trông rộng và nghĩ đến tương lai. Họ luôn hướng lên cao. Họ đúng là mẫu gương cho chúng ta bắt chước. Trong số 10 nhân vật lãnh đạo được trao giải thưởng gồm doanh nhân, chính trị gia, ký giả truyền thanh truyền hình, nghệ sĩ, các nhà vô địch thể thao, có một nữ tu, đó là chị Maria Regina Siang, tiểu muội thừa sai bác ái, tức là dòng do thánh Luigi Orione thành lập ngành nữ. Từ bao thập niên qua, chị dấn thân thu nhặt các người nghiện ngập rượu chè. Việc trao giải thưởng lãnh đạo cho chị chứng tỏ một sự nhìn nhận giá trị và khả năng cao cả của người phụ nữ. Chị năm nay 77 tuổi. Cuộc sống của chị gồm hai hoạt động rõ ràng và bổ túc nâng đỡ nhau, đó là cầu nguyện và chăm sóc người nghèo. Chị thành lập Hiệp hội Những Người Nghiện Rượu Vô Danh Paraguay. Cùng với Hiệp hội, chị tạo nên một mạng lưới huynh đệ rộng lớn và có mục đích giúp đỡ về hai mặt tâm sinh lý và thiêng liêng cho tất cả những ai dính líu tới rượu, bị con ma nghiện rượu ám ảnh. Sau khi nhận giải thưởng, chị Maria Regina Sian tuyên bố như sau: "Giải thưởng này không phải cho riêng cá nhân tôi, nhưng cho một tập thể những người thiện chí. Tôi nhận giải thưởng nhân danh tất cả những người thuộc tất cả các nhóm rải rác trên toàn đất nước Paraguay thân yêu. Chúng tôi sát cánh bên nhau và cùng nhau giúp đỡ những người bệnh hoạn tật nguyền, trong thể xác cũng như trong tâm hồn. Như vậy, giải thưởng này dành cho mọi nước thuộc về cộng đoàn chúng tôi." Khi nhận giải thưởng, chị Maria Regina Sian đặc biệt gửi đến các bạn trẻ sứ điệp sau đây: "Các bạn hãy tận hưởng niềm vui của thời xuân trẻ, hãy cương quyết từ chối, hãy biết trả lời không với xì ke ma túy, rượu chè, hãy trả lời không với một cuộc sống quá dễ dãi. Trái lại, hãy thưa có với một cuộc sống ngay chính, chân thật, bình thản và thánh thiện. Và các bạn biết rõ rằng, để đạt tới các đức tính cao đẹp và một cuộc sống lương thiện, thì cần phải chấp nhận hy sinh." Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: "Ngày đó, bạn sẽ nói, lạy Thiên Chúa, con dâng lời cảm tạ, Ngài đã từng thịnh nộ với con, nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ con tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Thiên Chúa là sức mạnh con, là đứng con ca ngợi, chính Người cứu độ con. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ, các bạn sẽ nói lên trong ngày đó, hãy tạ ơn Thiên Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở danh Người siêu việt. Đàn ca lên mừng Thiên Chúa vì Người đã thực hiện bao kỳ công, điều đó phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Sion hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi Thiên Chúa của Israel quả thật là vĩ đại."
để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Như Song Lộc Triều Nguyên của Hải Linh do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày.
Lạnh thiên thần.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách. Tuần này nói về đề tài Dân của Chúa.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn trẻ thân mến, phần thứ ba của lời kinh tán dương tiếp tục là lời khẳng định của mẹ Maria về tình thương yêu của Thiên Chúa, lần này là đối với cả dân tộc Israel. Khởi đi từ kinh nghiệm bản thân, mẹ dâng lên lời ca tụng, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là lời ca tụng phổ quát hơn về tình thương Chúa cho tất cả những ai bé nhỏ khó nghèo. Trong phần cuối cùng, lời ca tụng đã vươn tới mức độ rộng lớn nhất, phổ quát nhất, đó là cho cả một dân tộc. Và ngang qua dân riêng của Chúa là cho tất cả mọi dân nước, mọi nơi và mọi thời. Chúa đã độ trì Israel, tôi tớ của Người, vì nhớ lại lòng thương xót, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, dành cho ông Abraham và dòng dõi ông đến muôn đời. Với tổ phụ Abraham, Thiên Chúa thiết lập giao ước, làm cho ông và dòng dõi của ông thành một dân đông đúc, dân riêng của Chúa. Chính bản thân ông Abraham từng chứng kiến những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho ông, cho gia đình và cho cả dân tộc. Chúa đã tặng ban cho ông người con nối dõi khi ông và vợ tuổi đã cao. Chúa đồng hành với ông trên từng bước đường hình thành nên một dân tộc, và Chúa tiếp tục làm cho dân ấy phát triển vững mạnh. Nhìn lại lịch sử là để nhìn vào những dấu chỉ, để đọc ra tình yêu thương của Thiên Chúa, nhìn ra bàn tay quyền năng của Người và những điều kỳ diệu Người đã làm. Mẹ Maria đã đặt mình trong lịch sử của dân tộc để cùng cất lên lời tạ ơn đã, đang và sẽ còn vang lên mãi, bởi mẹ cũng là con cháu tổ phụ Abraham, cũng là người tin tưởng vào tình Chúa yêu thương. Giờ đây, với việc chấp nhận lời đề nghị của Chúa để hạ sinh ngôi lời nhập thể, mẹ Maria được cộng tác cách đặc biệt vào công trình của Chúa. Lời Chúa hứa khi xưa với tổ phụ Abraham giờ đây được hoàn tất với lời xin vâng của mẹ Maria, để Chúa Giêsu tiếp tục là hiện thân tình yêu thương của Chúa giữa lòng dân tộc, và ngang qua đó là cho muôn dân nước để lời hứa về một dòng dõi được tồn tại đến muôn đời. Kinh nghiệm về việc Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc dân người được các tác giả thánh vịnh ví von như người mục tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên của mình, đưa chúng tới đồng cỏ xanh tươi và dòng nước mát lạnh để chiên được bồi dưỡng và nghỉ ngơi. Chúa Giêsu đến làm sống động vai trò chủ chăn nhân hậu và yêu thương đàn chiên đến hy sinh mạng sống mình. Thời gian có thay đổi, con người có khác lạ, nhưng tình thương Chúa mãi mãi không thay đổi, vẫn luôn dư tràn từ khởi đầu cho đến kết thúc. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Được bình an thư thái trong sự quan phòng che chở của Chúa, ai ai cũng hoan hỷ vui mừng, tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Lời ca tụng được cất lên là tâm tình tự nhiên, và có lẽ lời kinh đẹp nhất chính là lời ca tụng tạ ơn. Tạ ơn vì đã nhìn ra việc tốt đẹp Chúa làm cho mình. Tạ ơn vì cảm nghiệm tình yêu thương Chúa dành cho con người luôn bền vững và trung tín qua mọi thời đại. Tạ ơn vì thấy mình nhỏ bé nhưng được Chúa quan tâm và thương yêu che chở. Lời ca tụng của người thấp bé vì thế mà bay cao và hằng đẹp lòng Chúa. Sống trong tình thương của Chúa, chúng ta thấy mình được tràn đầy nơi thân xác lẫn tâm hồn. Chúng ta thấy mình trọn vẹn vì nơi Chúa ta tìm thấy tất cả. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Chính là để nói lên cái trọn vẹn và đầy đủ của tâm hồn nương ẩn nơi Chúa. Nơi Chúa, chúng ta biết mình muốn gì và cần gì. Và cũng từ Ngài, chúng ta tìm thấy điều ta tìm kiếm. Tình thương yêu của Chúa luôn nhiều hơn những gì ta mong đợi. Ước gì cùng cất lên với mẹ Maria lời ca tụng, chúng ta được thêm lòng yêu mến Chúa
và vững tin nơi Người về những ân huệ lớn lao, những công trình kỳ diệu Chúa thực hiện nơi mỗi người trong cuộc sống, để khi một ngày kết thúc, chúng ta nhìn lại ngày sống và có thể cất lên lời ca tụng Chúa. Suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, tòa thánh chống cổ võ phá thai và ngừa thai trong các chương trình y tế thế giới, đồng thời kêu gọi trợ giúp các nước nghèo trong lĩnh vực bài trừ bệnh tật và săn sóc sức khỏe. Roma, Đức Hồng Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo tuyên bố rằng thế giới đang cần các linh mục và các thừa sai có ba chiều kích, đạo lý, kỷ luật và sùng mộ. Berlin, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức Quốc, kêu gọi điều tra và làm sáng tỏ các tội ác chiến tranh tại Sri Lanka. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix, tức là 16m88 và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.